tại sao phải niệm Lục Tự Di Đà mà không niệm câu gì khác?
Vì cái điện năng của Nam Mô A Di Đà Phật, như tôi đã nói trong cuốn băng niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, là thấy chấn động rõ ràng hiện ngay trung tâm chân mày. Vì không có cách gì có thay cái chữ khác mà có thể hiện tập trung luồng điện ngay trung tâm chân mày thì cứ dịch thay. Tôi thấy là tôi đã tìm đủ cách không thay được thì tôi mới dùng cái Nam Mô A Di Đà Phật.
Tại sao chúng ta phải niệm Phật? Niệm Phật để khống chế cái tâm, trụ tâm, thì không có bao giờ bị lường gạt bởi mãnh hổ nữa. Làm sao xé cái xác của bạn được? Khi mà cái tà dục mà các bạn nuôi dưỡng là cái thân xác của các bạn tiêu lần lần, nó xé lần lần mà các bạn không hay. Mỗi đêm mỗi dục chả có còn sống nữa. Chả có còn thể xác này nữa. Cho nên chúng ta niệm Phật không nên lơ là. Thấy đây là phương thuốc cứu chữa tâm thần.
Kính thưa Thầy, con là một người theo đạo Công giáo. Nhiều khi đến nhà thờ, không đọc kinh Công giáo là niệm Phật Di Đà nhiều hơn. Vậy khi chết sẽ đi về đâu?
Niệm Phật là sửa mình. Còn đọc kinh mà không sửa mình thì cũng như không. Lời Chúa nhắc nhở từ ly từ tí mà mình không có sửa đúng kinh thánh cũng tới nhà thờ vô ích. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là sửa tâm, sửa trí. Mà vô trong cái nhà thờ chúng ta thì mới thấy trực thành nó thế nào. Người thực có thực chất hành và người không hành nó thế nào. Càng niệm Phật càng thấy được gần Chúa hơn. Niệm Phật mới trở về không, mới học từ bi và thực hiện từ bi được.
Tại sao phải niệm A Di Đà Phật và niệm Phật có gì tốt cho người thiền? Ở đây chúng ta mới có băng niệm Phật và giải thích rõ ràng. Niệm Phật để tìm lại chấn động quân bình của tâm thức. Khối thần kinh sẽ ổn định và điện năng sẽ dồi dào. Cách niệm Phật của vô vi khác, nó rất khoa học. Khi niệm Phật nước miếng tuôn chảy là chứng minh máu huyết chúng ta đừng lưu thông trong cơ tạng tốt đẹp. Càng niệm càng khỏe. Có một người ở San Diego họ bị thục lưỡi, không nói được, mà họ chỉ nghe băng thôi và niệm Phật. Khi tôi đến, họ đi xe lăn tới thăm tôi. Tôi hỏi, ai chị, có phải nhân điện? Nó không phải, nhờ tôi nghe băng không thì tự nhiên tôi nói chuyện được. Là cái chấn động trong cơ tạng. Nếu mà họ nghe được và họ hướng tâm về chấn động của vũ trụ quan đang hỗ trợ và cứu giúp chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Nếu chúng ta hướng về đó, thì cái luồng điển chúng ta chỉ đi lên và giải mở sự trần trượt trong nội tạng. Và nó sẽ khai thông trí tuệ cho chính mình.
Kính thưa Thầy, Thầy có nói làm việc tận tâm là tương đương với niệm Phật. Tại sao khi thực hành ngoài đời đi làm việc lại thấy, chúng con lại thấy hao thần? Vậy tác dụng của làm việc tận tâm khác với niệm Phật như thế nào?
Khi mà các bạn tận tâm làm việc, mà ý tưởng về cái thức hòa đồng của Nam Mô A Di Đà Phật, thì nó đâu có khác đâu. Tôi làm việc này tôi phải tận tâm, tôi chùi phải cho sạch. Tâm tôi sạch như thế này. Và cái món đồ tôi muốn làm phải cho thành công. Và luôn luôn tôi phải giữ cái nguyên ý thức hòa đồng của Nam Mô A Di Đà Phật, cũng như tôi niệm Phật chứ. Thế nhiều người nói tôi ngồi tôi niệm Phật rồi tôi làm sao tôi làm. Nhưng mà tôi làm tận tâm. Đây là tôi đang niệm Phật. Đây là tôi thực hiện tôi phục vụ tối đa của chính tôi. Mà tôi có phục vụ tối đa nó không bằng một gấp của ông trời làm. Thấy chưa? Thì cái sự tận tâm đó nó tập quán rồi, nó quen rồi. Các bạn về, các bạn niệm Phật nó cũng vậy à. Khi làm được việc đời tận tâm thì việc đạo nó cũng còn tận tâm hơn nữa. Cho nên luyện cái thức đó nó quan trọng. Chứ đừng nói tôi làm rồi tôi thấy mệt quá, rồi về tôi tu không được, không phải vậy, tôi chưa thật sự tận tâm, tôi còn sao đó. Khi tôi tận tâm tôi quên cái mệt, tôi làm rồi thôi, khỏe. Phải chỗ nào? Tôi đã làm thành công, và tôi được nhẹ nhàng. Sau khi các bạn làm có kết quả, các bạn thấy sung sướng. Mà chưa có kết quả thì mình thấy không sung sướng. Mình làm chưa xong chứ không phải tận tâm. Mình thật sự tận tâm thì cái việc nó yên lắm, cái tâm nó an lắm. Cho nên hành động cũng như chí ý, một thứ mà chúng ta làm càng tận tâm thì cái việc tương lai chúng ta dùng chí ý cũng tận tâm hơn, nhẹ nhàng hơn.
Tại sao có những lúc trong ngày niệm Phật rất là khó khăn?
Tại vì cái óc mình lo chuyện ngoài nhiều hơn chuyện tâm. Cái niệm Phật là khi đi làm về phải có một chỗ êm ả ngồi đó niệm Phật, tưởng tới trời Phật, tưởng tới Đấng Di Đà, chỉ có 6 chữ mà toàn thân phát quang. Chúng ta phải dùng cái ý niệm đó để gây cái chấn động luận năng lực thanh nhẹ, phát triển luồng điện đi lên. Nó hòa hợp với luồng điện của càn khôn vũ trụ. Tâm thân chúng ta sẽ được bảo vệ bằng một điển khí từ bi của chư Phật.
Cái tụng kinh với cái niệm Phật, hai cái cái nào tốt hơn thầy?
Tụng kinh là học chữ biết lý đạo. À, còn niệm Phật là thực hành trở lại quân bình. Nói niệm Phật bên vô vi co lưỡi răng về răng á, nó có hiệu lực và nó thanh lọc cái trược ở trong cơ tạng của nó. Từ cái trược đi tới trược thì thanh nó thay đổi trong mọi thứ. Nó quân bình, tư tưởng, thấy niệm Phật. Một ngày cứ Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Đà Phật mà cái tánh tự nhiên nó hiền. Nó hiền, nó hiền, nó sáng suốt. Tới lúc đó nó nghe kinh, nó hiểu.
Con thấy con niệm Phật có khi con quên rồi thầy.
Bây giờ phải tập chứ. Tập chứ.
Cái mận, con mận chuyện nó quên hết.
Ừ, mận chuyện thì đó, vậy lục căn lục trần làm việc, phải cho nó làm việc để nó mở trí. Thấy không? Còn cái niệm Phật là mình phải có giờ. Chứ, cái giờ nào mà bà hết làm việc, bà ngồi thanh tịnh làm gì, niệm Phật sẽ làm gì. Thấy không? À, ăn cơm xong, cứ ngồi yên, không còn ai nữa là mình niệm Phật. Mình tập nó 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút, tới 1 tiếng, 2 tiếng, mình ngồi mình niệm thấy nó quen rồi. Thì trong đó lục căn lục trần bằng niệm thì nó mở ra. Nó quân bình là nó sáng suốt. Bây giờ hai sợi dây điện này nè, mà nó không có quân bình, nó chạm nhau, nó đâu có âm thanh. À, nó quân bình, nó đụng nhau, nó không có âm thanh. Thì hai luồng điện âm dương ở trong cơ tạng của mình mà nó không có điều hòa, thì mình đâu có sáng suốt. À, niệm thế rồi đâu đó nó có trật tự rồi, cái tự nhiên cái tâm nó sáng suốt. Hồi trước mình nghe băng ông Tám nói, băng bộ không hiểu, bây giờ mình nghe sơ sơ, mình hiểu nhiều quá.
Thưa ông Tám, tại sao chúng ta lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà bên mấy ông sư bên địa chùa thì niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật? Sao ông Tám có
chuyện? Vì chúng ta không có ôm một ông nào hết, chúng ta là khoa học quyền bí. Nam, cái chấn động lực, Nam Thập Phương Nam Lưỡng Bính Đinh là luồng điển của hướng Nam, nó liên hệ với trung tâm chân này. Mô là ấy rõ vật, thấy rõ vật vô hình, nhắm con mắt thấy ở bề trên, sang suốt. A nhâm tí gồm thâu nơi thận, là thủy điển tương giao mở trí ấp thực. Di giữ bền ba báo linh, tinh khí thần của người đầy đủ, thì tự nhiên con người sống động và minh tâm kiên tịnh. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, là chúng ta giữ vẹn quân bình, thì lúc nào mặt mày cũng chúng ta cũng phát quang từ tịnh Phật thanh tịnh ở nơi. Biết chuyện mình tu, biết chuyện mình là được rồi, không nên biết chuyện người khác. Tu mà biết chuyện người khác là thị phi. Thì chúng tôi cũng không có niệm ông Thích Ca chuyện của ông, còn chuyện của chúng tôi là phải thực hành. Rồi để tôi trình diễn Đức Thích Ca, tôi phải đi tới kiểm chứng và tôi quỳ lại Ngài, tôi học chân lý của Ngài mới là được. Sự mong muốn của chúng tôi vì thế kỷ 20 này
khoa học đã dạy chúng tôi cái gì phải tự kiểm chứng. Nếu không kiểm chứng là chúng ta sẽ loạn động, thần kinh không ổn. Cho nên những vị niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca phải chiêm ngưỡng hành động của Ngài. Trước khi Thích Ca tu có niệm danh ai không? Không có niệm danh một ai hết. Nhưng mà trì kỳ trí giải thoát, lập lại sự quân bình của chính mình. Ngài biết rằng tôi phải có hít thở tôi mới có sống, cho nên Ngài ra rừng không cần đem thực phẩm theo. Ngồi đó hít thở rồi có chết. Dũng hành. Chúng ta đang hít thở thanh khí điển đây. Sự sống của chúng ta là hơi thở, chứ không phải cái bánh đâu. Cho nên các bạn làm pháp luân thường chuyển càng nhiều rồi nó sẽ bớt ăn, các bạn thấy nhẹ, sung sướng. Mắt mờ trở sáng, mặt mày tươi trắng, như đẹp. Lúc đó các bạn mới thấy ông Thích Ca làm đúng. Chúng ta phải chiêm ngưỡng việc làm của Ngài. Chứ không phải chúng ta ôm Ngài để làm gì. Ngài đâu có chấp nhận. Chúng ta thực hành đến đó thì có Ngài đó. Ngài cái tâm Ngài từ bi bác ái, rõ ràng thương yêu mọi người. Chứ Ngài đâu có phải là cái thứ kia mà u ơ mà tranh chấp. Chuyện không biết nói tầm bậy tầm bạ, cái đó là vô ích. Ngài không làm. Đổ lỗi cho người ta một cách không có bằng cớ. Ngài không làm. Ngài chỉ tự tu thôi. Để quán thông và khai mở tâm thức của chính Ngài. Tiến tới vô cùng. Học đạo ở bề trên. Thì chúng ta đang làm. Chứ không phải đợi niệm danh Ngài rồi Ngài đi phục vụ cho chúng ta. Đi hộ phò chúng ta sao? Tay sai của chúng ta sao? Chả đâu phải tay sai của chúng ta. Một đại chí. Một danh nhân. Đâu có phải người tầm thường. Ngược lại chúng ta cứ có chuyện gì cứ kêu Ngài, nhưng Ngài để làm gì? Tội ta không sửa, trật tự không làm, nhà không quét. Cái gì cũng kêu ông Phật làm, có bao nhiêu tiền phát lương mà kêu ông Phật làm. Đã có tội, chồng chất đầy đầu và còn rước tội vào tâm nữa. Rồi làm sao phát triển, độ được ai? Cho nên con người tu phải có ý chí hùng mạnh đó, là Đức Thích Ca. Người cách mạng tâm linh rõ rệt cho cả càn khôn vũ trụ ngày nay bắt chước học. Và nghe tới danh Ngài, đọc tư chân lý của Ngài, tâm đều mở. Thấy rõ không? Không nên kêu Ngài. Thực hành đúng như Ngài. Chịu khổ đi. Ôm Ngài mà muốn sung sướng, đó là bị đọa. Có tiếng đâu. Đừng có ôm Ngài mà tạo cảnh dàn cảnh sung sướng, đó là bị đọa. Phải nhớ chân lý là chân lý không thay đổi.
Kính thưa Thầy, đa số các bạn đạo sau khi hành pháp xong thì vào niệm Phật thì các bạn thường niệm và thường niệm, nhưng ít ai đạt được vô vị niệm. Vậy làm sao để đi vào niệm và vô vị niệm?
Có một đường lối niệm tới thay một tập văn tốt, nó mới vô địa niệm mùa, cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nó cũng có niệm cái gì hơn Nam Mô A Di Đà Phật ấy, để kêu mình vô địa niệm. Nếu niệm hoài thì nó không thấy tập văn, rồi sau này mới kêu vô địa niệm được.
Quán tưởng là tập, thực hành để thấy không là chân. Tập thì nuôi đôi, chứ gì ngục kia đâu. Quán không được, chưa đủ sáng suốt, chưa đủ nghĩa, chưa đủ tập trung làm sao quán. Khi mà tập trung quán là thấy sao mà chưa đủ, nên tôi quán tưởng cái ông đó ông thành công này nhỉ, trông lâu rồi mới quán tưởng trở hiện không. Còn mình chưa có gì mình quán tưởng hoài nó còn hoài nó động hơn sao. Nên mấy người thực hành tu, người hành tương tự tự lấy lý tạo ra cái niệm. Cái hành như thế, thì đọc lên, thì đi xem. Họ đang này, nó từng tự mở từ giai đoạn này. Rồi tới lúc đó, các bạn thấy, sáng là cái gì? Sáng là cái thông. Sáng thông mọi sự việc. Nhưng mình tự nhiên, thì chỉ có điểm mà thôi. Để biến tư tưởng lấy gì quá. Thế không? Và đều hay pháp thì chỗ đó nó vẫn thấy không?
Là
được hồn biết rõ, biết thông thủy. Cũng có một cái địa ngục hoặc là lấy cái lý mà động loạn mà đi bảo vệ cái chân lý nội.
Thì như vậy thì cũng có chuyện đó, thì chúng ta sẽ tự tự như thế nào?
Mình cứ những Nam Mô Di Đà Phật. Thế hồi nào giờ mình thay động loạn thay gì? Thì giờ mình lấy cái Nam Mô Di Đà Phật là thay thế. Cái Nam Mô Di Đà Phật lưu lý của mình là thay là hòa hợp cái càng hồn vũ trụ. Và là một. Thì nó mới chịu tên mình. Thấy mình chỉ càng không những tụ động rồi thấy anh Thánh như mình xa cách, thấy anh Phật như mình xa cách, thấy Thượng Đế như mình xa cách. Và đọc, mọi đằng này chúng ta Thượng Đế là tôn trọng, ma nữ chúng ta biết. Nhiều từ khi giữ lúc đó là tôi là ma nữ. Và nếu tôi sửa chữa thì nó đi tới Phật, tôi sửa chữa nó thì nó trở về những người mà ta mới biết.
Dạ thưa thầy, nhiều lúc con cứ nghĩ là cái không gian nó không hiểu tại sao con cứ lẩn quẩn trong cái vấn đề đó hoài.
Thì mình biết được không gian mình phải niệm Phật để mình bước về điển giới để mình đi lên luôn.
Dạ.
Quê hương của mình đâu có phải ở đây. Cái xác này phải bỏ mà.
Dạ.
Đây không phải quê hương của chúng ta.
Chúng con quê hương thanh bình, an nhẹ, tích xứ trợ mới là tập xứ của mình. Chứ thế gian không phải sứ của mình.
Tạm thôi. Hoành hành với cách mấy điều binh khiển tướng cũng vậy đó thôi.
Xác chết như chó chết vậy thôi. Không có gì khác hơn. Chúng ta hiểu được nguyên lý phải giữ cái hồn để tiến hóa. Cái hồn nó mới đi vô cùng. Mà cái hồn nó có phần thức nó nghĩ về không gian. Chúng ta mới đi lên nữa. Ngoài không gian có cảnh trời tôi đi nữa. Niệm Phật thế, nó sáng, nhìn trước mặt sáng, thấy trăng lưỡi liềm lưỡng, thấy toàn vẹn sáng, lúc đó chúng ta mới thấy cảnh trời, tiến hóa. Chứ không bỏ công làm sao có sáng được. Luồng điện âm dương còn giấy động, lên xuống không có điều hòa, không có hợp nhất, làm sao sáng. Hỏi cái bóng đèn, hai luồng điện mà ra không có hợp nhất, nó đâu có ánh sáng. Điện âm, điện kêu hợp nhất, nó không có sáng. Tâm thức của chúng ta cũng vậy, luồng điển chúng ta liên hệ với trời đất nó có âm dương, mà hai cái nó hợp nhất là nó sáng. Mà muốn hợp nhất là phải siêng năng, phải làm việc trong trật tự. Chúng ta tham thiền là chúng ta nhận được cái chấn động của vũ trụ quan, và chấn động của chính chúng ta hòa hợp với chấn động của chủ vũ trụ quan, nó sẽ sáng. Làm pháp luân đâu có phải hết thơ đâu. Vừa tưởng là ánh sáng nó chung nhờ rồi. Lúc nào chúng ta cũng như ban ngày. Ban đêm, một hai giờ kia điện thoại nói chuyện cũng tỉnh táo. Tâm thức ở chỗ đó. Không thể làm điều sai quấy. Chứ không phải là
sợ mà không định làm, không thể làm được. Công chuyện nhiều tới đến nỗi không thể làm sai quay được.
Dạ, kính thưa Đức Thầy, trong cái bài giảng về giải nghiệp tâm thì Thầy có nói là tôi phải luyện cái ngoài tai để ngoài tai, cái trước mắt để ý trước mắt, còn cái nội thức của chúng ta cho chúng ta để xây dựng bên trong, đào nó ra, mở nó ra. Kính xin Đức Thầy, vì con cũng còn ngu si đần độn, nên cũng xin Đức Thầy chỉ cho cách làm sao để đào nó ra và mở nó ra cho con.
Nắm nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật mới mở ra, cho nên kỳ này cái phát triển nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là đào nó ra, cho nó quân bình, nó mới vọt đi lên. Mình làm cái phương pháp để cho nó vọt đi lên, chứ không phải là lấy cái ý phàm mua giấy máy bay hay làm việc gì, như là học chữ, không có. Cái này để tự nhiên và hồn nhiên xuất phát đi lên. Niệm Phật cho nhiều, nó đi lên.
Dạ, yeah, cảm ơn.
Xin Thầy cho tụi con hết lời khuyên bảo. Đây là chương tịnh khẩu thanh tịnh. Khi mình dùng hành động tịnh khẩu thanh tịnh để tìm tàn tại sự thanh tịnh mà chúng ta đã mất nhiều kiếp rồi. Mà lấy cái gì để truy cầm cái đó? Lấy cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Truy cầm sự vốn thanh tịnh của chúng ta đã mất từ lâu. Cho nên bây giờ tất cả bạn đạo đây rất có dịp may, có điều kiện tốt và sẽ chung giữ hóa thanh tịnh để tìm tàng lại sự thanh tịnh của chúng ta đã mất. Áp dụng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật trong khóa mấy ngày thanh tịnh này, rành rõ tìm lại một cái cửa tính giá nhất trong đời của chúng ta là thanh tịnh. Mà dùng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật thường xuyên như vậy, chúng ta sẽ tháo khởi được cái sở được nghiệp tâm trần gian đậm loạn lôi cuốn ngoại cảnh tạo thành nghiệp tâm cảnh vợ chồng không hiểu lẫn nhau, kích động và không có hòa tiến được. Rốt cuộc chúng ta mới thấy rõ ta càng thiếu thanh tịnh. Nếu tu thanh tịnh thì vợ chồng tôi lúc nào cũng đẹp như lúc ban đầu. Tôi thiếu thanh tịnh, tôi thấy vợ tôi nó thay đổi, chồng tôi nó thay đổi. Mà tôi có thanh tịnh rồi, tôi gìn giữ cái đó như lúc ban đầu, duyên càng ngày càng đẹp, chứ không có mất mát. Thì cũng mùa hướng lên ngoại quá nhiều, nhiều người đi làm hướng thịt đập quan nhiều, lâu nó thành tập quan xấu. Sau đó thất bại mà quên cái khả năng thanh tịnh tiến hóa của chính mình. Nên chúng ta mỗi người chúng ta tới đây học và đã nếm được cái pháp. Pháp lý vô vi nó rất rõ ràng, thứ trực lưu thanh rõ ràng, mà do cái tư tâm tu học của chính mình mỗi người nhận được. Chứ nhận được không soạn mà tôi không biết lo cho nó thì không soạn nữa, nó cũng không có bóng lắm. Nó nhận được con cục không soạn, tôi biết mài, biết dễ, biết lo, biết này, biết cái nọ thì không soạn có giá trị. Tâm chúng ta cũng vậy. Biết đường phát triển tới chân tâm, tình niệm và cảm thông được nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Nhờ nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, nó mới khai thông tư từng từ lực trong cơ tạng được khối óc. Đó chúng ta mới cảm thấy sự thanh tịnh. Khi mà thấy sự thanh tịnh, chúng ta thấy rõ cái bóng đèn cũng thanh tịnh hơn chúng ta. Ánh nắng mặt trời cũng thanh tịnh hơn chúng ta. Cho nên ánh nắng mặt trời đã kêu nhiệt quang Phật, chấn động vô cùng sáng suốt, ân độ cho tất cả tầng lớp, không khen chỗ này, chê chỗ nọ, không có chạy tông chạy tàu. Chúng ta người tu tham thiền nhập định làm kinh vô tự, nhắm mắt từ tối mà nhìn cho nó sáng, sẽ bỏ công, nhìn trung tâm chân mày sẽ thấy sáng. Mình nhờ cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật nó thức tâm, từ hồi, rồi chúng ta mới thấy rõ là tất cả các không vũ trụ ở thế gian này đều là tâm nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên tôi có gom gọn lửa, không khí, nước, đất cũng nằm trong nguyên lý đó thôi. Mà chúng ta không hiểu, không cảm thông thì bước được chỗ này chút, bước được chỗ kia chút thì nó không có xong chỗ nào động. Cái chấn động nó sẽ qua, sẽ lại. Cái biển nó không có thông, không có hòa hợp với vũ trụ quan. Nói tôi học giỏi này chứ khi nào mà luồng điển không hòa hợp với tự vũ trụ quan là đem tâm thức đi học như trong cái chỗ. Nói là sư chém, nhỏ mọn. Mà chúng ta có khối óc ở trần gian này nên làm điều đó không? Để phát triển cho nó hòa hợp với vũ trụ quan. Thì sống của chúng ta nhờ vũ trụ quan, không có vũ trụ quan làm sao chúng ta có rau cỏ mà ăn. Có cơm gạo mà sống. Ăn vô nó biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc. Từ sắc giới gian làm xuống thế gian, ân độ chung sanh. Mà người tu mặt mày phải tươi tắn, sáng suốt. Không tu mà cứ ý lại một vị nào cũng chặt. Tranh niệm Nam Mô A Di Đà Phật là khai thông nguyên lý chứ không có ý lại một vị nào hết. Thì thức hòa đồng mới mở. Cái cố ý mà thức hòa đồng mở là linh khí đầy đủ. Mặt mày tươi sáng. Những người tu vô vi mà mặt mày không tươi sáng đó, người đã hành không đúng. Nhìn mặt biết liền. Nhưng mà cái tánh đời phức tạp, người ta không muốn nói, nhưng nhìn người ta biết rồi, người đã hành ít lắm. Là tự hại nó thôi. Không làm gì hơn hết. Còn mình muốn giúp nó là mình phải tự hành. Từ mặt tối tâm đi tới sáng. Từ sự ngu xuẩn không quán thông được mình, bây giờ mình nhớ được một góc nào có thể cứu giúp mình, cái đó không ảnh hưởng người sẽ tiếp được. Cần cái vốn thanh tịnh. Vốn thanh tịnh là vốn về trời. Như thanh tịnh không có chỗ nào được hết. Chỉ những cho người ta coi, quần áo không làm được, tiền của không có làm gì được gì, của thiên trả địa mà. Tôi đã nói của thiên trả là trời cho mình phước, trời cho mình có duyên, làm được cái công chuyện có tiền, đó là trời cho. Trả địa là giỏi lắm, mua được căn nhà, rồi tạo thêm căn nhà, rốt cuộc nó cũng thành đất. Sẽ làm gì? Phải của thiên trả địa không? Cho nên chúng ta không nên bận tâm về cái công chuyện kiếm tiền. Sửa mình chuyển hóa, và trung tiến cho mình chính mình, thành thật với chính mình, mới ảnh hưởng được người kế tiếp. Đó là món quà quý của chúng sanh, không bao giờ bỏ mình đâu, đừng có lo, lo tu đi, không có đói đâu, mà không có nghèo và không có khổ. Người giàu thì giàu mà không có biết được tâm thức của họ, không biết vị trí của chính họ, không biết được phần hồn của họ. Linh trí họ cũng không biết, mất cả linh trí mà chỉ có tiền để làm. Tiền là rước sự tai hại, mục tiêu cho ăn cướp, phá hoại tâm thức mình. Cho nên người tu vì không tiền mà mặt mày tươi lắm. Không có tiền hành đúng pháp là nó tươi. Nó lấy tiền của ông trời nó xài. Nguyên lý của càn khôn vũ trụ ăn độ cho nó. Nó tận hưởng và nó tận tiến cho nó khỏi lo âu. Trời sạch nó cũng lo. Ông tử xuống nó cũng lo. Có gì đâu phải lo. Không cần phải tội công chạy tội. Chạy đi đâu? Mình làm sư phụ thế xác không có trách nhiệm. Vị trí là phần hồn làm chủ thế xác mà không có trách nhiệm. Để được chứng với sư phụ để làm gì? Sư phụ cũng dùng hồn mà sống, không có hồn thì sư phụ cũng chết. Mà chúng ta biết được cái hồn phải gánh vác sự trách nhiệm với chính mình, khai thác cái tiểu thiên địa này. Một của báo vô cùng trong cái kỳ ba, thì cuối cùng của chính chúng ta đấy. Và nếu không khai thác là mất luôn, hồn vía mất luôn. Cố gắng tu đi, thanh tịnh đi, gói gắm, ăn cơm muối tu cũng còn tu được nhiều năm mà. không chịu tu, tham tiền, tham một chút xíu, sai một ly đi một dặm, sụp đổ hết, tại mình hại cho mình thôi, không có ai hại mình hết. Tôi là con người trong đám vô vi, tôi làm gương cho mọi người thấy. Tôi là một tị nạn đi ra, tôi đi khắp thế giới, tiền ở đâu? Nếu tôi không gặp hai được sự thanh tịnh, tôi không có phương tiện nào mà tôi đi đến đây thăm bạn được. Nhờ cái gì? Nhờ sự thanh tịnh cho tôi mới nhờ học, học thức. Mà tôi không có phải là mưu mô kiếm tiền nữa. Nếu tôi mưu mô kiếm tiền, tôi xin mọi người một người 5 đồng, ai cũng bằng lòng cho tôi hết. Tôi không nghĩ vấn đề đó. Từ bao nhiêu năm nay, tôi có tiền tôi cũng đóng góp cho những người tu. Cần cơm gạo để tu thôi, chút đỉnh để sống, ấm bụng để tu thôi. Đó là khả năng nhỏ nhất của tôi đóng góp vậy thôi. Tôi cũng có dành quyền hay là đòi tiền, đòi bạc gì hết. Nên chúng ta tu để ảnh hưởng người kế tiếp, chúng ta phải hành. Ngay trong nhà chúng ta có ảnh hưởng được mọi người, xã hội chúng ta sẽ có cơ hội. Trong thực hành thì nó đặt, mà khi mà cái hồn nó hoàn xuất được, hoàn học biết bao nhiêu công chuyện, không có kịp. Một giây đồng hồ các bạn học biết bao nhiêu công chuyện. Từ nơi này tới nơi nọ, nơi nào cũng giáo dục, nơi nào cũng thấy ta là người sai lầm. Chúng ta nhìn xuống thế gian, thấy mọi người đều là tốt hơn chúng ta. Chúng ta mới người tốt. Đừng nhìn là ta đắc đạo rồi, ta ở cõi trời, khinh miệt người thế gian. Đó là hạ tình công tác, tạo tội cho chính mình. Ta đắc đạo, ta càng nghiêm chỉnh thực hành pháp môn cho rõ rệt, càng ngày càng tiến, càng ngày càng khỏe mạnh. Đó là ảnh hưởng, đó là những lời phúc đáp trong tâm của mọi người sẽ nhận được trực tiếp. Nhưng chúng ta khỏe mạnh là được rồi, đầu óc tươi sáng làm sao. Cho nên pháp lý vô vi không có gì nể một ai, thực hành để tự đạt, tự thích. Chứ không có gì nể một ai, lệ thuộc bởi vị này, vị kia mình nói không. Pháp này là chút ông Đỗ Thần Hậu lượm con Cao Minh Thiện Sư. Rồi tôi là người lượm được cái pháp của ông Tư. Tôi phải thực hành. Nếu hồi đó mà ông Đỗ Thần Hậu lượm được pháp của ông Cao Minh Thiện Sư mà ông không chịu thực hành nữa, thì ngày nay ông có thơm nhanh ở mặt đất. Cái thực hành, cái khổ công tu học. Tôi không có khổ công tu học, ngày nay tôi không có trực diện các bạn. Nhưng gặp các bạn cũng rất khó. Nhưng tôi đêm ngày lo tu hơn, chẳng biết lợi dụng ai, tôi một đồng tu các bạn nào, không có tu thôi. Cái đường tiền bạc là không có còn lưu liếng với tôi nữa. Nhưng mà khi tôi có cách phương tiện tôi làm được chút đỉnh thì tôi cũng giúp. Thì tôi người không phải là người giữ tiền, nhưng nghèo họ thèm tiền, người đau khổ cần sự giúp đỡ. Thì mình ít, mình giúp theo ít, thì cái tâm từ bi mình cũng được phát triển. Ngược lại lợi dụng lấy tiền của những người tu thì phung phí, cái đó là phải hành để ảnh hưởng người khác tốt hơn. Cho nên các bạn về đây có mấy ngày sum họp trong thanh tịnh, chúng ta phải thanh tịnh, truy tầm sự thanh tịnh của chúng ta. Thanh tịnh ở đâu? Chuyện này chúng ta đã có thanh tịnh rồi, nhưng giáng lâm trên thế gian chúng ta là đứa bé ngây thơ, chẳng biết kích động ai hết, mà mọi người thương chúng ta. Lớn lên chúng ta ăn học thì chuyện đời rồi chúng ta trọng người khác, là có người ghét kẻ thương. Thì chúng ta có vốn thanh tịnh rồi, tại sao chúng ta trở lại lúc sơ sanh? Nhưng mà các bạn trở lại lúc sơ sanh thì các bạn không bao giờ buồn. Các bạn chỉ biết vui thôi, đầy đủ hơn lúc nhân lâm. Chỉ vui, từ đó chúng ta mới truy tầm cho hạnh. Chúng ta không thiếu kém, chúng ta có tình bản đạo. Tình bản đạo là tình người. Chúng ta nhìn Phật có tình trạng Phật. Tình người, tình trời Phật, hai cái chúng ta có hết. chúng ta mới thấy hạnh phúc. Còn tình người không cũng không hạnh phúc. Tình người và tình cảm với tình đại Phật mới thấy hạnh phúc. Càng tu càng thanh tịnh, càng thấy sự hạnh phúc. Sự tranh giành đua đòi không phải chuyện của chúng ta, không phải vị trí của chúng ta. Nhưng lúc sơ sanh chúng ta đâu có muốn làm vua, sơ sanh chúng ta đâu có muốn làm sếp, nhưng mà lớn rồi muốn làm sếp, muốn làm vua, toàn là động không. Ngu mà ngu đúng cách. Ngu đúng là cậu bé nằm trên nôi đó là ngu đúng cách. Mà còn ngu hơn nữa là ông Phật. Không có đếm xỉa chuyện đời, không có ngoan ngoa, không có cục cửa nữa. Đó là ông Phật từ bi. Chúng ta nhờ cái nghiệp chướng nó kích động và phản động rồi chúng ta rời bỏ nó. Tiền tài danh vọng thất bại rồi mới thấy tình người đen bạc rõ ràng. Mau mau trở về với chính giác. Chính giác khai triển được tâm từ bi. Mà khai triển được tâm từ bi thì đạt được thanh tịnh. Vốn bao nhiêu kiếp lấy lại. Và chỉ hiếu thảo đối với gia đình, cha mẹ, cứu quyền thất tổ cũng nằm trong đó mà thôi. Chúng ta làm một việc cho tất cả mọi việc là vậy. Đạt thanh tịnh là đầy đủ, không thiếu gì hết. Tạo sự tranh chấp thì không bao giờ sự thanh tịnh đạt được thanh tịnh. Cho nên các bạn đã bằng lòng biết như Nam Mô A Di Đà Phật, biết tối như Nam Mô A Di Đà Phật. Đó cũng là một tối nhỏ nhỏ trong gốc của cuộc cảnh, trong thực tiễn. Chứ không phải chỉnh ô ba lát đâu. Các bạn cứ cố gắng như tôi đã làm. Tôi làm mấy chục năm rồi, tôi mới như công chuyện rồi, tôi không có làm chuyện gì hơn nữa. Biết lý thông vạn lý minh. Thì bây giờ càng này các bạn thấy tôi có bị già nua, có bị khổ tâm không? Bị thiếu tiền không? Thiếu mặt không? Thiếu ăn? Tôi không có, không thiếu cái gì hết. À, hồi trước tôi thấy tôi thiếu là tôi khôn. Tôi muốn giàu hơn người khác. Tôi muốn có xe hơi, tôi muốn có nhà lầu, tôi muốn có người đẹp. Thì tôi ngu. Cái khôn đời rồi. Còn người đạo là không có những cái đó, ngu thiệt ngu, không có dính được cái gì, mà là thiệt là ngu. Lúc đó mới có cơ hội, diện kiến, chứ Phật chi tiến. Phật tiến là gì? Là có người quá khổ. Nhiều sự vầy kéo có nhiều kiếp thành tựu, mình dứt khoát ra đi. Chỉ tìm cái pháp tham thiền mà tu. Tu được rồi thì cứ dứt khoát ra đi, không kinh tệ, không có dân chứng nữa. Kinh vô tự mà các bạn nhìn mặt trời là kinh vô tự đó, các bạn thấy không? Nhìn mặt trời là đang thanh tịnh, muốn thanh tịnh làm sao sáng hoài. Chúng ta tu thiền, chúng ta thanh tịnh thì đầu chúng ta sáng hoài. Mặt trời không thanh tịnh thì không sáng. Mà mặt trời có tự biến, có tâm tự biến. Ban chiếu cho muôn loài vạn vật có tâm từ bi và óc sáng, luôn hăng say cứu độ, chứ không phải hăng say phá hoại. Mặt trời đều là hăng say cứu độ ấy, tâm từ bi chúng ta phát triển rồi chứ tốt không mặt trời không? Tốt hơn nhiều. Chúng ta dấn thân bất cứ hoàn cảnh nào, dấn thân là cứu độ, giúp đỡ và xây dựng. Cho nên người tu tịnh khẩu thanh tịnh, nghe qua những lời tôi phân giải đây, tìm lại sự thanh tịnh của mọi người, thì lúc đó mới thấy là cơ hội chiến thắng. Vốn căn bản của chúng ta là thanh tịnh chứ không phải tiền. Tiền đi nhà băng mượn được, cái đó không phải tiền chúng tôi. Chúng ta tháo gỡ nghiệp tâm thì chúng ta mới có tiền đi về siêu Phật. Vốn thanh tịnh mới về chư Phật được. Lòng người muốn người ta quý thương mình mà không biết quý thương mình. Muốn ai cũng quý thương mình để trên đạo trên cổ làm vua, làm Phật, làm thầy. Nhưng mà không biết quý mình là không chịu tu, không chịu khai thác khả năng sửa hộ sở hữu của chính mình. Nó đâm lên loạn dâm, có nhiều người tu nữa chừng nữa hướng về âm, lấy vợ, khổ, thấp tính với vợ con. Cái đó là tội trước mắt chạy đâu. Người không có trung tính mà đâu còn giá trị nữa. Con người có trung tính người đó mới có giá trị. Nhiều người tu nữa chừng từ chửi người truyền pháp. Chúng tôi hay hơn người truyền pháp. Lạc được. Sai một ly đi mình một chậm. Mất trung tính rồi. Căn bản làm người không có. Không có nhân đạo. Làm có thiên đạo. Cho nên phải hiểu rõ. Trong thanh tịnh, tu trong thanh tịnh mới thấy đường ta phải đi. Là không có tốn gì hết. Không có vận động gì hết. Trong thanh tịnh là có hết. Không cần vận động, không cần lão. Tự nhiên nó tràn đầy trong tâm thức của mọi người. Cho nên các bạn may mắn lắm. Kiếp này có phương pháp tham kiếm cái tự thực. Cuộc đời chúng ta qua biết bao nhiêu cảnh động loạn. Cũng tại tham thôi. Bây giờ ở đời này các bạn nó cho các bạn thấy các bạn vô casino mà bạn thanh tịnh không đánh. Thì các bạn không bao giờ mất tiền. Đến chơi cho đến lúc bạn ra đi không mất tiền. Mà các bạn tham các bạn đánh. Càng tham thêm là mất vốn. Mất tiền, mất điện, tâm thức ăn ngủ không yên. Là thiếu thanh tịnh như có gì đâu. Cái chánh của nó là thanh tịnh. Cho nên cố gắng đạt được thanh tịnh. Cái đó là yêu sách của những người tu tham thiền. Tu mà không có thanh tịnh là mặt mày không bao giờ tươi. Thanh tịnh không bao giờ sửa. Ở đây có cái pháp sở hộ. Là sửa tâm, sửa tâm. Nhìn trung tiên chân mày. Soi hồn cho kỹ cả. Pháp luân cho đại tu. Trở về với tật tự của thiền giới. Không cần đi đâu tìm. Ông Phật độ hay là ông tiên độ, chính mình khai thác đó là tự độ. Phát triển đi lên thì ở trên người ta chiếu cho mà đi, mặc sức mà đi. Cũng như bạn đạo ở xứ khác, tới Cali, gặp bạn đạo của Cali, dẫn đi chơi, mặc sức là đi chơi. Mà nếu chúng ta chân gốc trên trời mà chúng ta về trời hỏi chứ, bạn, mấy bạn trên đó có dẫn chúng ta đi chơi, biết bao nhiêu cảnh mà đi. Nhảy mắt. Chúng ta biết bao nhiêu chỗ. Học vô cùng. Học rồi mới thấy sự sai lầm của thế gian. Bày cái chuyện hư hoại mà không có thiên thân. Nhưng mà người trung đức bị kẹt trong cảnh luân hồi thế gian. Cho nên các bạn dòm thấy người càng ngày càng đông. Không ai về cái cảnh thiên thai rất lớn rộng mà để phát triển tâm thức thích. Rất ít. Khổ mới bước vào cái biên giới Phật pháp.
Ở đời ai cũng ham vui, muốn vui. Vui rồi đi đâu? Ôm nhau nhảy đầm rồi đi đâu? Không đi đến đâu hết á. Cá tùm lum đi đến đâu? Không đi đến đâu hết á. Các bạn thanh tịnh trong cái giấc thiền, các bạn triền miên trong tâm thức, hướng thượng, hướng về đấng đại bi, thì chúng ta mới phát triển tâm từ bi của chúng ta. Lúc đó thức hòa đồng chúng ta mới mở với nhân sanh, và mọi người sẽ có cơ hội cộng hưởng. Chứ các bạn không có phải làm việc quang phí thì giờ. Thanh tịnh là không quang phí thì giờ. Trong áo cái diễn tả chuyện vậy chuyện bạ, cái đó là quang phí thì giờ. Tu không đồng nhất nó mới diễn tả. Chuyện này chuyện nọ là chuyện của cơ thể thôi, chuyện đời thôi. Đời phải có cái này, phải có cái kia, phải có cái nọ là chuyện đời không. Còn chuyện tâm thức mới chuyện của đạo. Cái chuyện đó là vô sanh bất diệt. Tiến tới một cõi, chúng ta từ ánh sáng mà ra, chiếc ra. Chúng ta mới có cái đầu óc sáng suốt điều khiển được cái thể xác. Các bạn cho nó ăn, mà cấm nó không được ăn. Thì cái sự sáng suốt chỉ huy thể xác. Không phải cái thể xác chỉ huy sự sáng suốt. Chứ xác người nào cũng như nhau. Cục thú cũng vậy đó thôi. Tham dục.
sanh trụ hoại diệt như nhau thôi, còn cái phần hồn là quan trọng. Phần hồn có đường đi lên, phải đi lên, từ trên xuống, thì chúng phải trở về cảnh đó mới là đúng. Phải đến, phải có đi. Đến mà không đi là khổ, cho nên người ta có viết là những cuốn sách địa ngục du ký. Không đi theo cảnh đời tới lúc chết, các bạn thấy nó cái hơi thở cuối cùng nó yếu lắm, thì nó là đã xuống thấp hơn mặt đất này là khác. Thì lúc đó bị cái gì? Bị cái giới đó người ta lôi cuốn. Còn chúng ta phóng ra là ra đi lên trên bộ đạo, và trước trán chúng ta tỏa ánh sáng xuất phát ra, thì không có bao giờ mà các bạn bị lâm vào cái cảnh địa ngục thiếu thốn. Ánh sáng là đầy đủ. Chúng ở bóng tối mới là thấy thiếu sống, thiếu thốn. Ở ánh sáng không có thấy thiếu thốn. Tu thức thanh tịnh, ánh sáng của nội tâm phát khởi, thì nó vui, thật là vui là vậy. Mọi người có gia can, có thể chứng nghiệm rõ ràng những lời tôi nói. Giờ vợ đậm con đậm, làm cho lòng mình không yên, tạo sự tâm tối mà thôi. Mình về nhà, con biết tu, vợ biết tu, chồng biết tu, êm ả trong thanh tịnh. Mọi người nhắm mắt trong cái giấc thiền giác, khai mở tâm trí, thì tự nhiên nhìn nhau rất vui và rất cảm ơn, dễ thông cảm lẫn nhau trong thanh tịnh. Trên xã hội này càng ngày càng tiến, xe hơi, nhà lầu đủ chuyện hết, nhưng mà tâm không tiến thì kể cũng như không. Tỷ phú không mang nặng như thường. Người nghèo mà biết tu, tâm thức dễ dãi, biết tha thứ và thương yêu, người đó mới thật là người giàu. Con người mà sợ chết, ham sống, người đó là người nghèo. Mấy người tham tiền là cái gì? Là người nghèo. Tôi không có nghèo, tôi đâu có tham tiền. Thì người tham tiền là người nghèo. Ta tu lần lần ta đầy đủ rồi, đâu có tham gì. Niệm Phật tới đến nỗi sâu chuỗi chuyển chạy trước ngực rõ ràng, thì chúng ta đã có khi giới tình thương và đạo đức, không nỡ hại ai hết. Nắm vững mà tiến, mất cái đó là chúng ta phiền lắm. Phải giữ cái phần đó để tiến. Cõi trên chúng ta không có cái đó, mà cũng có ma quỷ hà hiếp chúng ta. Mà chúng ta niệm thế rồi tự nhiên người ta muốn tới đánh mình hay là hại mình, tự nhiên nó bừng sáng hết. Đối phương thông cảm mà rời khỏi chúng ta chứ không có hại chúng ta. Không cần bùa phép gì hết, chỉ tâm thức sáng lạng là đủ rồi. Trí chúng ta càng niệm Phật, trí càng ngày càng sáng. Đó là khí giới của nhà Phật. Trí sáng, tuệ giác, minh mẫn là khí giới của nhà Phật. Không có ma quỷ nào dám xâm chiếm.
Cho nên tất cả các bạn hiểu rồi, về với thực hành, rồi đây phải kiểm soát lại cái cách tu của mọi người. Thực hành đúng hay là không? Cố gắng làm cho đúng, không làm thì thôi, làm cho đúng để tiến được. Nhưng mà cái hành ở bên trong là cái quyền của các bạn, thầm kín ở trong của các bạn. Các bạn ăn năn hối cải và sửa nay chút mai chút các bạn sẽ tiến, chắc chắn như vậy. Nhưng bây giờ có sẵn cái đường lối kêu các bạn niệm Phật, thay vì các bạn nói léo léo chọc người này người kia người nào cũng mất mấy tiếng đồng hồ, mà các bạn niệm Phật để làm việc hữu ích cho các bạn, trị giết tâm bệnh của các bạn. Các bạn nên làm hay là không? Cố gắng làm. Chính tôi là người đã làm, mà tôi là một người cũng thời đại này, không chịu tin, không chịu mê tín, và tôi làm được, tôi mới phát giác ra sau khi cái sự quý báu của sau khi là mọi gì đó. Nó đã chỉ cho tôi toàn thức về tâm bệnh. Và tôi đem cho thiên liên những phần ở địa ngục mà biết những cái này nó cũng được thăng hoa, nó cũng được đi lên. Tôi đã thử hết mới đem lại cái công hiến cho bạn. Người nào không cần tìm thử thôi, 6 tháng trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục rồi thấy thế nào? Không cần thiền niệm đi, các bạn thấy thế nào? Tâm thay đổi rõ rệt như ban ngày, càng ngày càng thấy càng nhẹ, càng mở trí. Rồi lúc đó các bạn nói, ô, tôi bây giờ sao tôi quen toàn là những người hiền không? Hồi trước tôi quen với sự ăn nhậu chơi bời, bây giờ tại sao tôi quen với những người hiền không? Thì các bạn thấy tần số điển quang các bạn thay đổi rồi, các bạn mới có những giờ được. Rồi các bạn cứ trì niệm nữa, các bạn thấy tiên Phật có chuyện đâu khó khăn, muốn gặp trước mắt các bạn. Trong tâm các bạn, á niệm là có rồi, á tưởng là đạt rồi, có gì đâu mà phải lo. Họ phải hành trình bao nhiêu kiếp họ mới thấy ông Phật, mà cái này mình vỏn vẹn, mình lo trì niệm rồi mình mở và mình thấy. Những chuyện hồi nào giờ mình mong ước đều có hết trọi mới thực hiện ngay trong tâm mình. Mới thấy cái chuyện kỳ diệu của luật tự anh Di Đà. Tôi là người đi tìm cái này, chứ còn bày tôi đọc chú ông Tư hồi trước, bày tôi cái chú này, chú kia, chú nọ, nhưng mà ông Tư giải thích là cái chú này là đọc chơi thôi, để trị tà thôi, chút đỉnh thôi, chứ bữa sau nó cũng quánh lại bạn thôi, thì bạn chỉ có niệm Phật thì bạn mới cứu bạn. Thì tôi chọn một cái đó tôi đi thôi, chứ tôi không chọn cái kia. Bùa của ông là biết bao nhiêu bùa, mà đâu bao giờ tôi chịu học. Không, nhất định tôi không học, bây giờ ông giải thích là không có cái giá trị, mà chính ông khuyên mình đừng học. Vì ông đi núi, đi đình lèo, học đạo, ông phải học bùa. Vì hồi đó ông sợ chết, ông mới học bùa. Rồi bây giờ ông tu được rồi, ông thấy cái bùa không có phải là quan trọng, mà cái pháp luân thường chuyển là cái quan trọng. Khi các bạn thiết một cái luồng điển là cả càng khôn vũ trụ ứng chiếu cho các bạn, cái bùa đó nó mạnh lắm. Và thấy cái bùa đó nó hay. Tại sao ông sử dụng cái bùa hòa với cả càng khôn vũ trụ mà giữ một góc để đánh người ta, rồi người ta ập lại, rồi có ngày mình cũng bị đau khổ thân xác bất ổn. Cho nên những người xài bùa là rốt cuộc tới giờ phút lâm chung là khổ ghê lắm. Nhưng mà bây giờ họ đang xài bùa, nói họ đâu có tin, không tin. Tại sao tôi là một người dám giải bùa, tôi hiểu nguồn gốc của nó. Mỗi từ bùa phép để đầy bàn của tôi ở Việt Nam tôi giải hết. Tôi chịu trách nhiệm, bùa nào hay cứ giết tôi đi. Tôi nhất định không có làm bùa, vì tôi biết sự giải thích của ông Tư, và tôi hành tôi thấy rõ cái bùa của nguyên ý càng không vũ trụ là lớn nhất, cũng có bùa nào mà lớn bằng cái pháp luân thường chuyển. Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai thức và khai triển, con người mới đi tới sự văn minh và học cái siêu văn minh ở bên trên. Con người mất quân bình đâu có văn minh, còn dẫn con hơn mà đâu có văn minh. Người tôi sống trong chế độ cho ê, văn minh này mà tôi còn dẫn người này, tôi còn hơn người kia, tôi đâu có văn minh. Dẫn hơn không phải người văn minh. Văn minh là hòa và xây dựng mới là người văn minh. Đó, ở thiên hạ cuộc siêu văn minh nó khác hơn. Siêu văn minh hạnh hy sinh cao và thường độ chúng sanh, đó là siêu văn minh. Tương lai phải có những người thiền càng ngày càng thiền nhiều, gom điểm để độ đời. Thấy họ không có làm việc nhiều, không có hao phí của cải của thế gian nhiều, mà họ thiền nhiều, họ đóng góp cái luồng điển để độ đời. Họ không có nói ra một lời, nhưng mà họ làm rất nhiều việc trong một lúc. Đó. Cho nên các nơi bây giờ bên Đài Loan, chính phủ cũng khuyến khích người ta thiền. Ta còn lập cái chỗ để cho mọi người thiền. Vì thấy thiền có lợi, thiền đứng đắn, con người sửa tâm sửa tánh, thuốc men không có nhiều, hạnh hy sinh cao. Dân không đòi hỏi nhiều thì kinh tế dồi dào chứ gì, mà dân tham lam đòi hỏi nhiều thì kinh tế sụp đổ. Nó đòi hỏi được thì nó giấu giếm được, càng giàu thì giàu thêm, chỉ làm hại dân là thôi. Còn cái này nó điều hòa, nó vừa đủ thôi, thì người ta xã hội rất tốt. Cho nên bây giờ họ khuyến khích thiền là để con người dẹp những cái tâm tánh sân si buồn hận, mà chế là cái chuyện tranh chấp vô lý bê trễ kỳ trệ. Thì kỳ thật chúng ta tu cởi mở không có cái điều đó. Dứt khoát cái đó mới trị được cái tâm bệnh. mọi người của chúng ta ngồi đây ai cũng có tâm bệnh hết. Nếu mà chúng ta trị được cái tâm bệnh là đại phước ở kiếp này. Cho nên các bạn tu vô vi, các bạn niệm Phật đây rồi các bạn trở về không. Hỏi chứ bây giờ cái gì tôi cũng quên. Bởi vì các bạn nguyện về không thì cái gì cũng quên. Quên là không còn chấp. Sau cái quên rồi các bạn đi tới cái thức, các bạn mới độ. Thấy rõ sự đau khổ của người đó, các bạn phải thường nghĩ về người đó và chiếu cho người đó sớm thức tỉnh để họ trở về không như chúng ta. Cho nên mọi người đều có bệnh chứ không phải không bệnh. Hồi nãy giờ các bạn đang nằm trên giường bệnh, mổ xẻ các bạn, chích kim các bạn, trị bệnh các bạn, mở những nẻo hấp lố bịch trong tâm của các bạn để khai thông cho chính bạn. Các bạn đang nằm trên giường bệnh của khối tâm linh xây dựng.
Đối với người vô vi mỗi ngày, mỗi chuyện, mỗi ngày tranh thủ được một tiếng đồng hồ ngồi hồi cho chính tôi, thì một năm các bạn cũng được nhiều ngày. Mà càng ngày càng tranh thủ nhiều hơn 24/24 là dùng ý niệm ngay trên trung tâm bộ đầu, các đi đứng ngồi nằm niệm Phật tỏa ra hương thông thanh khí điển trên bộ đầu. Rồi đi tới đâu, chỗ đến đó, làm sao có cái sự kẹt. Chính bạn không còn kẹt thì các bạn chỉ cái kỹ thuật tháo gỡ đó cho người khác. Thì chúng ta sẽ không còn kẹt nữa. Thì chúng mức tiên của chúng ta mới là vô cùng. Làm một việc cho tất cả mọi việc. Xây dựng một cơ đồ tâm linh của Thượng Đế tại thế. Mà tất cả mọi người đã có và bỏ. Chứ không phải không còn. Chúng ta biết cái kỹ thuật này trở lại với chính mình. Đi bằng cách nào thì mọi người phải đâm đi và trở lại với chính họ. Nếu họ không có sáng suốt làm sao họ đi học. Nếu không có sự sáng suốt làm sao họ đi làm việc được. Lắng nghe được. Có sáng suốt hết. Nhưng mà nhẹ hay là nặng đó thôi. Nếu nhẹ thì nó làm địa vị cao hơn. Nặng nó làm địa vị thấp hơn. Nhưng mà mỗi người đều tương đồng. Tại sao nặng, tại sao nhẹ? Tại vì nó ôm nhiều quá nó phải nặng. Mà nó buông thả thì nó nhẹ. Cho nên chúng ta hiểu được kỹ thuật buông thả này, buông mở này, đạt cái thanh tịnh, ta rủ mọi người đi tiến đó. Tiến tới đâu? Tiến tới tiếp giới rõ ràng. Lúc mà trung tâm bộ đầu các bạn khai triển thừa, các bạn thật sự tiến tới tiếp giới. Cứ bắt các bạn dùng cầm cỏ, bắt cũng quả được một vòng thơ tốt đẹp, thiên nhiên, các càng không vũ trụ, hòa hợp và cởi mở. Cho nên các bạn tùy niệm Nam Mô Di Đà Phật đây rồi một ngày nào đó nửa đêm 12 giờ đèn bật sáng hết, chúng sanh đều lo niệm Phật, lo công phu trong giờ phút đó. Không cần kinh tế, không cần văn chất chết để hỗ trợ cho các bạn. Lúc đó các bạn tự đi về, tự lo rồi săn sóc. Chúng ta có ngôi chùa, có nhà thờ, trong tâm có đầy đủ hết. Ta phải đi. Nguyên hậu, chúng ta mới có cái hạnh bố thí. Các bạn không đạt, các bạn làm sao bố thí? Ít nhất các bạn phải đạt những cái gì trong tâm thức các bạn, các bạn mới bằng lòng bố thí. Bố thí cái gì? Thành điển các bạn được. Các bạn chia sẻ cho người ta. Ban thành điển cho người ta. Cầu nguyện để hỗ trợ cho người, mọi người đều đồng tiến như chúng ta đã và đang. Thích nhiều thanh quan, lớn rộng trong nội thức. Mà chúng ta không có chấp xây dựng thì không bao giờ hiểu được. Cho nên các bạn đã tu, đã sơ hồn, pháp luân thiền định. Tuy nhiên mà ông Mũi nói cái này cho các bạn nghe cái này là bí quyết để mở những cái khuyết đạo và đang bị kẹt cái thân tâm các bạn. Chỉ lấy trung tâm bộ đầu làm những tâm mới hiểu được những tâm. Có hạn hơi cao chút, nhưng mà rồi các bạn về thực hành để hiểu lần lần những cái gì tôi đã và đang nói cho các bạn nghe.
Thưa thầy, xin thầy chỉ cho con cách nào để định tâm và diệt ý mã tâm điên.
Chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật là giải quyết hết. Niệm thường niệm vô biệt niệm và ý thức rõ cái chấn động lực là nó mở tâm qua hành giả.
thì các bạn cứ ngày đêm khi nói chuyện thì nói, nhưng mà hết nói chuyện là niệm Phật. Cứ liên tục làm như vậy trong 3 tháng, với người có thay đổi rồi. Bây giờ nhiều bạn đạo nhớ tới tu mới niệm Phật, còn không nhiều khi cũng không thèm niệm Phật nữa. Không phải niệm Phật này là niệm cho ông Phật, và mở cái luồng điển, mở cái luân xa lục tâm trong cơ tạng của chúng ta. Lục tâm thông mới là đệ tử nhà Phật. Lục tâm chưa thông làm sao được. Chúng ta rước trượt nhiều hơn là thông. Mà trong này còn yếu ớt, chia năm xẻ bảy và không có hợp lại một. Cho nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để lục phủ ngũ tạng ổn định, hợp lại một, mới thừa tiếp cái luồng điển mới được đi vào, mới bước vào điển giới được. Cho nên đã giảng ở trong Kinh A Di Đà rất rõ rệt. Thì các bạn rồi đây về cái thiền, cứ mở cái băng A Di Đà, các bạn càng ngày càng minh, các bạn sẽ thấy cái văn minh của trời Phật đã làm thế nào, và hộ độ cho chúng sanh tiến hóa bằng cách nào, tháo gỡ bằng cách nào, có kỹ thuật có thể để cho các bạn tiến thân. Và ngữ ở trong cái tiểu thiên địa này, và biến nó thành cái xá vệ quốc, để tương lai mình có ly thân đi nữa, đem cái đó lên chỗ đó mình ngủ, mình sử dụng, mình tiếp tục tu trì thăng hoa, và không có gì thêm. Hồn ra hồn, vía ra vía, rõ rệt. Bây giờ các bạn chưa thanh tịnh, hồn vía dồn cục, lúc nào cũng thắc mắc mà không hành. Thế chôn sống mình chưa? Thắc mắc mà không hành. Càng thắc mắc thì càng hư hao tinh thần. Nhưng mà không hành nữa thì thấy chôn sống mình chứ. Mình hành là khôi phục lại những cái gì mình đã mất. Phải khôi phục lại những cái gì mình đã mất. Cái đó là cái quan trọng. Mất nhiều kiếp rồi đâu phải mới đây. Bây giờ chúng ta thấy ta là một tội hồn chưa hoàn tất, đang giam hãm ở địa ngục rõ ràng. Việc này trói buộc, việc kia trói buộc, không có khác gì xiềng xích. Không bao giờ nó buông thả chúng ta. Cho nên chúng ta mở được cái mặt pháp ngay trung tâm bộ đầu, lúc đó chúng ta mới thấy sức là thân ngoại thân. Cho nên ông Tư có nói biển cho lặng, minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thân, là cái hồn các bạn phải xuất ra khỏi thể xác. Chứ ngồi đây các bạn không làm được gì. Cho nên có cái phương pháp. Nhưng mà vì chuyện đời nó lôi cuốn, hàng ngày tu không có bao nhiêu giờ. Nhưng mà trước nó thâm chín nhiều hơn, động loạn nó thâm chín nhiều hơn, thanh tịnh nuôi dưỡng không có bao nhiêu. Cho nên cố gắng trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vừa làm việc vừa nuôi dưỡng sự thanh tịnh, thì ít nhất trung tâm bộ đầu mới thừa tiếp được thanh quang ở bên trên. Mọi người đều có hào quang hết. Mắt phàm không thấy, với mọi người đều có hết. Nhưng mà tùy theo cái công năng tu hành, mau hay là lâu đó. Càng lâu càng thanh tịnh thì nó càng bọc sáng nhiều hơn. Tâm thức nó càng nhỏ. Thành ra nhiều người cũng có tu tới cái chỗ thấy cái tâm tôi không. Ai chửi tôi cũng thấy không. Ai ghét tôi cũng thấy không. Ai cho tôi cũng thấy không, chứ tôi không có mừng. Còn khá lắm. Ở thế gian khó giữ được cái không. Sau đó động loạn nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta tu vì pháp lý vô vi nó mau, và thực hành cho đúng, thì đạt tới cái không rất dễ dàng. Không có cái gì quan trọng. Chuyện lớn ta làm nhỏ, chuyện nhỏ làm không. Cứ nhớ cái chỗ đó là không có gì quan trọng hơn. Thì các bạn không có làm được. Nếu tôi nghe là ông rồi con tôi đói, chồng tôi đói, không đâu. Ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu có chừng. Mỗi đứa con nó đem bao nhiêu phước tới gia đình thôi. Không có lo. Hồi trước sanh hai đứa mình đã lo rồi, bây giờ ba, bốn, năm đứa nó đều có đủ cho nó hết rồi. Mỗi đứa nó có phước lập riêng của nó. Mình làm cha, làm mẹ, gia đình lo tu, giữ thanh tịnh, thì con nó sớm thức giác hơn. Còn nếu mà thiếu thanh tịnh, con nó đi đường hư đó, là nó trói bụng. Đừng nói con tôi lớn rồi tôi đi tu dễ, không nào. lớn rồi mà nó lưu manh, nó coi thử cha nó ăn được ngủ được không? Nó là mang cái xác khác nhưng mà nó lưu manh bị ở tù đó, cha nó ngồi ở đây yên không? Nằm trên giường yên không? Yên. Chỉ có người tu mới dứt khoát thấp tình lục dục được. Càng ngày các bạn làm pháp luân thường chuyển là dứt khoát lục căn lục trần. Các bộ phận đều khai triển hướng thượng hết. Nó khác đi. Khi mà đóng loạn gia đình, đóng loạn thiết, đóng loạn mà các bạn vô trì niệm Nam Mô Di Đà Phật, ngồi thiền một hồi thì cái chuyện coi như không giải tỏa, rồi biết đâu vào. Càng không vũ trụ bão bùng nguy hiểm, động đất, sập đất, tùm lum hết, nhưng mà chúng ta thấy đâu cũng vào đây. Thấy chưa? Duyên nghiệp căn nào quả nấy, không phải lo. Chúng ta xem vô cái lo đó mà làm việc gì cũng không thành. Bỏ nó đi, việc gì có ông trời sắp đặt. Tôi được ngày hôm nay là may mắn và Thượng Đế đã ban cho tôi cái cơ hội làm con người. Tôi vui vẻ, tôi hạnh phúc và tôi lo tu để chịu tội. Tội tôi quá nhiều rồi. Lấy cái gì chứng minh tội quá nhiều? Cái bản chất tham sân si đang còn là lưu trữ trong óc. Hơn thua, hờn giận. Đem cái hờn giận vô trong cái soi hồn, các bạn có nhiều lắm. Lúc soi hồn là hờn giận nó lộ ra đủ chuyện hết, hơn thua gì cả. Đó là có bằng chứng không? Không phải là tiên Phật không biết, người ta biết. Mình lưu trữ trong nó quá nhiều, cho nên bắt nó soi hồn thì tự nhiên nó giải ra. Giải ra được ta cho vô computer hết. Mà sau này bỏ tu ra, nó khép lại, nó khổ hơn nữa. Lúc xuống âm phủ có bằng chứng. Phát mãi nguyện mà không làm được việc. Cho nên cố gắng tu để mở ra. Không tu không mang được mọi. Không tu không ai cứu mình được hết. Mình là người tự cứu. Tu vô vi và nghe qua những giải thích của Kinh A Di Đà. Chính thật mình là người tự cứu. Không ai cứu mình.
Thì bây giờ niệm Phật mới được. Ráng niệm mà niệm ngay trung tâm bộ đạo. Không có xài cái tâm nữa.
Nó đến khi cái đồng đoạn đến mình không cản nổi, mình không đến bất kỳ.
Nó đến là cái nhồi quả rồi.
Phải biết là cái căn quả thì gì
nữa. Không, phải nhồi quả. Nếu mà anh định cứu độ chúng sanh, anh phải phát nguyện. Nó đến với anh ở đây là nhồi quả. Để thử cái chiếc thuyền của tôi có thể chèo tới bến giác không? Tôi biết. Cảm ơn quý vị, tôi chấp nhận và không có quan trọng, không cho đó là trở ngại. Nhưng mà lấy quán làm ơn, nhờ cái cơ hội này tôi mới tiến thân. Phải cảm ơn, không sao đâu. Đóng loạn nhiều chừng nào là nó thử cái chiếc ghe ăn, coi có bị lũ không? Không có lộn xộn, anh phải bắt nó niệm Phật là không có còn lộn xộn. À, niệm không chu đáo mà thôi. Cương quyết niệm Phật, bây giờ có băng rồi, hỗ trợ. Lúc nó lộn xộn anh cứ bật băng cho mày nghe, nhưng mà thuyền này vẫn vững, nhất định chèo về bến giác thử đi. À, phong ba bão cấp không sợ, cứ yên chèo đi, đã có định hướng rồi không sợ nữa. Đó, thập tam ma trong cơ thể nó thử mình với ai. Nó chạy chỗ này chút, chạy chỗ kia chút, coi thử chủ nhân ông có tịnh không. Mà nếu trong chủ nhân ông mà sa ngã, nó trở lại vị trí ông chủ rồi. Nó lật đổ cơ đồ tâm linh của anh.
Kính thưa thầy, con có ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là làm thế nào để thật sự trì trí trong thanh tịnh, mặc dù trong tâm thức con cũng có câu trả lời là mình cố gắng hành pháp, nhưng mà không biết tại sao nó cứ thắc mắc rồi.
Phải niệm Phật. Vì con làm nhiều khi con không có niệm Phật. Con phải niệm Phật con mới lo cho nội bộ. Mà nội bộ nó không có cắt ngang những cái hành trình con quy định á. Thì con dễ tập trung. Không dạy nó niệm Phật không có được. Rồi cái hành pháp đâu có ăn chung gì. Hành pháp sơ hồn, pháp luân, thiền định rồi ngồi nghĩ bậy hư hết. Được chưa? Chúng ta dạy nó niệm Phật rồi nó đâu đó nó cũng theo trật tự. Và nó sẽ mở cái thức hòa đồng ra. Nó mới định được. Còn cái thức hòa đồng không mở thì nó động.
sao? Nhiều khi nắm tánh giận, cái đó là động rồi. Tại vì thức hòa đồng không mở, mà thức hòa đồng mở rồi đâu có giận ai nữa. Thấy mình tối tâm, mà mình sẽ mở tới sáng suốt, đâu có giận ai. Mà thấy không? Phải trì niệm Phật.
Thưa Thầy, trong sách của Minh Phật, chúng tôi có đọc một số sách, có nói là khi chết thì chỉ còn có cái thức.
Thức là cái hồn.
Dạ. Thức thì có sách nói là tự động cái thức đó là đầu thai tự động, không có nào sự cả. Tự động cái thức đó là nặng hay nhẹ thì là đi đầu thai lên như vậy, xuống chứ không có nào đứng khác quay sổ. Thì cái chuyện ấy là chuyện nào đúng hơn.
Cho nên anh chưa hỏi rõ tác giả đã vượt qua cuộc này chưa? À, tác giả chưa vượt cuộc này, chắc là tôi cũng phải đánh câu hỏi. Bởi vì viết sách ai viết cũng được, khi mà tôi biết một mối chữ, tôi sẽ đặt nguyện chuyện vô trách nhiệm đặt chớ mà. Nhưng mà nó cũng an ủi cho người ta. Ô, cái thức mình tự động lúc đó không có ai bắt hết. Chết là chết thì đừng có than chi, để cho vợ con buồn. Hết đó cũng đỡ. Đỡ cho người đời. Nhưng mà chính bản thân nó chưa có đỡ. Phải hiểu chuyện đó. Cho nên, nó có chuyện ly kỳ tôi không thể nói được. Các bạn tu rồi các bạn mà. Tôi đã kêu những người hung ác lên đây và tôi giảng dạy cho họ. Giảng cho những người này, những người tội nặng. Tôi giảng cho họ đức tâm. Họ phục rồi. Họ khóc rồi, họ xin chung. Thì cái làm của tôi, cái việc làm của tôi test rất kỹ. Tôi phải thử, thử cõi đang bị giam, đang bị đánh đập. Dụng nguyên ý Nam Mô Di Đà Phật niệm có thấy bớt đau không? Tôi giảng một hồi rồi tôi phóng điện cho, về niệm tôi mới cứu. Rồi, sự thật thì tới nhiều lắm. Nhưng con niệm Nam Mô Di Đà Phật không được. Mà quên niệm Nam Mô Di Đà Phật, nó quên đâu quá. Mình mới thấy cái giá trị của cái Nam Mô Di Đà Phật. Cho nên biết cái đó không đâu và sợ không dám trở lại về, là xin ở lại đây thì không khóc. Nếu ở lại đây không bao giờ con có cơ hội niệm Phật nữa. Con phải bị đau đớn con mới chịu niệm Phật. Chúng ta người tu ở đây đã hiểu được cái sự đau đớn trong nội tâm rồi. Không có lối thoát rồi. Các bạn nhìn các bạn không có lối thoát. Chết rồi đi đâu? Không biết được đâu. Bây giờ các bạn phải niệm Nam Mô Di Đà Phật. Đất nước còn sống các bạn đi được. Cho các bạn xác nhận. Cho bạn mà thôi. Không có xác nhận cho người khác. Và không được làm thầy. Và chính tôi đang thử những cái phần. Bị đọa Phật âm. Không có cơ hội. Nhưng mà tôi cũng nhờ về cho tôi một chiều sáng để giúp họ lên. Và họ nhờ cái Nam Mô Di Đà Phật. Họ thấy đang lạnh đang rung niệm Nam Mô Di Đà Phật hết. Đang bị đòn đau thiệt đau niệm Nam Mô Di Đà Phật không thấy đâu. Phần hồn đã thay như vậy. Rồi tôi hỏi còn muốn gì? Con tin tu. Tu rồi độ người ta. Không, con không dám. Chỉ tu. Ở thế gian chưa tu mà đi độ người ta. Biết sách. Nói gấp không hành không có. Độ mình. Rồi cũng xuống địa ngục như người ta kia. Thấy chưa? Cho nên chúng ta phải ở trong thực hành và kiểm chứng. Cho nên các bạn đừng có đặt những điều này chứ. Khoa học quyền bí mà. Chúng ta rời được nó, được hiểu được. Hành đi. Bỏ cái cõi khoa học này, qua cái cõi kia, hai cái nó phản ảnh với nhau. Mà cái này tâm thức giải tỏa phiền muộn. Còn cái kia, chế ra cái ly uống thịt sang, cũng đỡ buồn. Cái này là khoa học đấy. Cái ly nó sang, dễ thương, đỡ buồn, chút đó. Còn cái tâm này nó mơ hớ cái tâm chúng ta. Dứt sự buồn phiền. Và lúc nào chúng ta cũng vui. Cho nên tôi nhớ về điện giới. Khoa học quyền lý là điện giới khai tâm. Hiểu không? Chứ không phải là vật chất nữa. Mà vẫn rờ mó được, tưởng là có, nghĩ là đến. Thì thấy cái tia sáng này nó chậm hơn cái ý nghĩ của chúng ta. Khoa học không chứ.
trong trường hợp mình nóng tánh nó có chuyện gì xảy ra cho mình mà mình thay vì mình sân lên thì mình lại dằn đi, thì lúc dằn đó trong tim thấy hơi nặng, thì như vậy có hại gì cho cơ thể?
Cho nên muốn dằn nó phải co lưỡi sang kề danh niệm Phật, cái niệm thường niệm vô biệt niệm phải niệm Phật, niệm Phật để cho nó hòa đồng trong cái sự bộc khởi của tâm năm. Mà cái bộc khởi của tâm năm đó là nó nằm trong cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Không có lửa, không có không khí, không có nước, không có phát triển, lấy gì có nắm. À, không có màu sắc, thì không có linh cảm. Thế mà khi chúng ta phát triển trong cái Nam Mô A Di Đà Phật rồi, thì cái tâm nắm nó phải tiêu tan. Bên khai triển nó ra mà. Thay vì kẹt, kẹt nó mới nắm cái gì? Thì sau khi chúng ta nắm rồi, chúng ta ăn năn là gì? Nó giải tán rồi, nó không có về một cục nữa. Nó không có làm như cái đèn muôn cảnh nữa, hết rồi. Nó mở ra. Cho nên cái pháp luân thường diễn nó phải mở ra. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, mở hết. Năm giới khác nhau. Thì nó cũng huy động thành cái lực lượng nữa. Cho nên người tu ở đằng này có thể thống chế cái tâm xấu của mình. Và khi mà trung tim nó rút, mình co lưỡi răng kề răng, mà trong lúc này nó giận hờn, mình co lưỡi răng kề răng, niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nó thoát ra, một hồi nó tan, mình mới thấy hay. Anh làm yếu nó đi, niệm thì tự nhiên nó xuất ra, nó yếu, lực lượng nó không còn mạnh nữa. Nó không còn cô động nữa, nó đâu có thúc đẩy được cái sự hung hăng, trần trượt. Hung hăng là trần trượt. Mà mình hướng về thanh thì nó giải tỏa rồi. Cho nên cái pháp luân thường chuyển với cái soi hồn với pháp luân thường chuyển này nó quan trọng lắm. Nó giúp rất nhiều. Trong lúc hồi xưa mà anh bị đau một chút xíu ở dưới chân thì lấy rơn la rồi. Và sau này mình bị đau một chút rồi mình cứ tập trung ý chí trên này mình niệm Phật, cái đau này nó cũng tiêu luôn. Nó mạnh vô cùng. Cắt nó qua một bên là cắt nó qua một bên. Đừng cho nó cô động. Cô động nó là bị phản động lực mạnh. Mình sẽ phân cái trượt, cái thanh nó rõ ràng. Cho mình thời gian tu bên pháp lý phải 3 năm là ở chỗ đó. Người giai đoạn đầu 3 năm rồi mình thấy rõ. Tiến tới tâm linh.
Dạ thưa, câu hỏi đầu tiên về phương pháp công phu. Làm sao để được bình tâm, không lo ra khi ngồi soi hồn?
Đó, vô vi nó có cái pháp niệm Phật. Cho nên các bạn phải tin nơi cái niệm Phật. Chính tôi nhờ niệm Phật ngày hôm nay tôi nói chuyện với các bạn. Là cái chấn động lực trong tâm thức mình được của chúng ta khai mở, khói óc nó mới thanh nhẹ. Những sự bận rộn gì của đời nhờ Nam Mô A Di Đà Phật nó sẽ giải ra. Cái niệm tới vô biệt niệm là chúng ta nhớ nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Thì không có cái gì chung vô óc chúng ta được. Lúc đó chúng ta nhắm mắt là nó phải định. Cái tần số đi lên trên rồi, thì bên trên nó hút được. Cũng như chúng ta ở đang giam hãm trong cái thể xác tối tâm này, thế gian rút. Rút rồi rút chỗ nào? Cái chuyện của ai mình nghe cái hư, muốn chạy vô, chạy theo họ. Thị phi chuyện người này người nọ là trần gian hút. Rồi chuyện khổ chuyện này chuyện thực này kia kia nó hồng trần hút lo âu. Mà chúng ta dọn tới thanh lập rồi, nhờ cái pháp luân thường chuyển. Các bạn nhớ soi niệm Phật nhiều, pháp luân thường chuyển nhiều, nhiều lần trong ngày. Thì nó sẽ mở chỗ đó. Lúc đó các bạn nhắm mắt nó lại đây. Quên hết chuyện trần, chuyện đời. Thì nó tiến lên tình số cao hơn. Chứ nó còn nhớ chuyện đời. Đố các bạn ngồi được lâu. Ngồi đây rồi tôi nhớ tiền nhà băng, nhớ gì đó, ai thiếu nợ tôi, thế là đâu có ngồi được. Động. Nó buông bỏ tất cả hết. Ngồi thấy nhẹ. Không có gì hết. Thì trong lúc đó nhìn cái mặt của người mà không nghĩ chuyện đời, nó ngồi thiền chừng nào mặt nó tươi chừng hết.
Mọi người bắt buộc ngồi thiền là mặt nó không có tươi, nó không sáng. Cho nên chúng ta làm cho thoải mái đúng chiều nó mới nhập. Nhiều người làm không đúng chiều làm sao nhập định được. Nhờ cái Nam Mô Di Đà Phật, pháp luân thường chuyển sẽ đưa chúng ta tiến về đúng chiều, đúng nhịp, vừa tim. Chấn động của trong tâm thức chúng ta phát triển ra. Nó ở một giới khác, không phải là thể xác. Sự thanh nhẹ mới cảm thức được sự thanh nhẹ của vật chất.
Tôi mà củng cố thế sự là đau khổ. Cho nên chúng ta không nên sai lầm nữa. Sống thức giác. Hiểu nguyên lý của lục tự Nam Mô A Di Đà Phật. Nhận đây là thức. Rất rõ ràng. Ở sơ cấp, Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Nhi là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là lực cảm. Đó là luồng điển nó chuyển chạy trong cơ tạng, trong tâm tạng của mọi người. Có thể phân tách chữ Nam với chữ một, hai cái, chữ âm thanh nó khác. Nam nó trụ lên trung tâm bên này. Một, nó chỉ giới hạn đó thôi. Đó rồi các bạn luận xét. Người ta tu nhờ cái pháp luân thường chuyển huệ tâm khai thì trong đó nó trống rỗng, người ta mới tìm ra nguyên lý của Phật thanh điển. Chuyển chạy đến đâu, rồi trụ đến đâu, rồi tiến qua đến đâu, người ta mới phổ biến như nguyên trạng đó. Và do hành giả đã thành đạo. Đức Thích Ca không phải người ngu. Ngài cũng văn võ toàn tài, đủ của cải. Tại sao mà tìm ra cái đó? Nhưng mà người đời bị trăng trượt chê lấp quá nhiều, không hiểu được. Chừng phải thực hành để cởi mở cái phần trăng trượt đó mới thấy nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là vô cùng tận. Cho nên các bạn thực hành để thấy, không biết nói gì hơn. Thực hành để đi tới. Thực hành mới thấy rõ hơn. Còn không thực hành không bao giờ biết được.
Nên cầm cái mộc là trì niệm. Khi các bạn tìm trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để chi? Để tạo luồng điện từ ái tương đồng với luồng điện yêu thương của người cha, của Thượng Đế. Thì khi mà chúng ta có luồng điện đó rồi, thì chúng ta đâu cần phải mở miệng. Chúng ta đâu cần phải trang hoàng cho đẹp để cho mọi người nghe. Không, chúng ta dùng cái vòng điện từ ái, cái tâm thanh tịnh là các bạn không đi được rồi. Cho nên các bạn ngồi đó mà làm việc, ngồi đó mà không ngừng nghỉ, hướng thượng để hướng độ vạn linh đang đắm chìm trong ba cõi.
Cho nên các bạn tu ngồi thiền để đây chi? Để sửa tâm, sửa trí, mở trí để khai triển. Chứ không phải tu để ngồi để chụp hình, tu để sửa. Cho nên các bạn cũng biết niệm Phật. Dùng ý chí niệm danh Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nó quy tụ rồi là toàn là điển, nó mới mở cái thức hoạt động. Chứ không phải niệm Phật, niệm Phật là để chơi, niệm Phật để bảo vệ, niệm Phật để đuổi tà, niệm Phật để đánh ma, vậy là thật là người ác rồi. Niệm Phật để hòa mới là người tu. Niệm Phật để hòa mới là người tu. Cho nhiều người ở thế gian nói tôi niệm Phật để đuổi ma, nói tôi niệm Phật để ác à, tôi niệm chi, tôi làm ác còn hay hơn niệm Phật cơ, mà tôi niệm Phật làm gì? Tôi niệm Phật để hòa, tôi niệm Phật. Mà trong cái hòa nó hữu ích gì? Nó trị được cái tâm bệnh cho tôi, tâm hồn tôi được quy yếu, thức hòa đồng tôi được mở, tôi biết thương yêu người ta thì người ta sẽ thương yêu tôi.